Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gieo hạt giống tương lai gặt hoa trái, hôm nay nghỉ lành miệng nói những lời lành, thân làm cát việt lành. Hoa lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thẳng ngày, hôm nay ý nghĩ sâu, miệng nói những lời xấu, thân làm cát việt sâu, hoa sâu sẽ theo ta.
Toàn thể quý Phật tử đồng an toàn.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật chùa Phước Châu. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm Nhâm Thìn. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Phước Châu phát tâm niệm Phật một ngày, gieo trồng chánh nhân tịnh độ, quyết một đời liễu sinh thoát tử. Kính thưa quý vị, hàng năm vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, quý vị biết đó là ngày lễ gì không? Dạ đúng rồi, ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Quý vị có biết vì sao lấy ngày 17 tháng 11 là ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà hay không? Đức Phật A Di Đà là vị Phật trong quá khứ. Vậy vì sao chúng ta lại lấy ngày 17 làm ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà vậy? Bởi lẽ quý vị cần phải hiểu biết qua vấn đề này. Ngày 17 tháng 11 là ngày sinh của Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư. Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Tương truyền rằng Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Cho nên lấy ngày sinh của ngài làm ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Khi xưa Có một vị vua đến hỏi Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư như thế này: không biết hiện đời có vị Phật, vị Bồ Tát nào xuất hiện ra đời để độ chúng sinh hay không? Vị vua này hết lời năn nỉ, do đó ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư mới thố lộ rằng: ở nơi Hàng Châu có hòa thượng hành tu, ngài chính là ứng hóa thân của Định Quang Như Lai. Nghe xong, vị vua thân hành đi đến nơi Hàng Châu diện kiến hòa thượng hành tu. Vị hòa thượng này có một đặc điểm rất là lạ: lỗ tai của ngài đó dài tới ngay cái bả vai đó quý vị, đặc biệt là như vậy. Còn khi bàn tay của ngài duỗi xuống thì dài quá đầu gối. Vị vua thân hành đến nơi qua lời chỉ điểm của Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư, đi đến đạo tràng gặp hòa thượng hành tu, đảm lễ ngài và xưng danh hiệu của ngài: Nam Mô Định Quang Phật. Hòa thượng hành tu mới trố mắt nhìn và hỏi: vì sao ngài lại xưng tôi là Định Quang Phật? Vị vua đó mới nói: bởi vì nghe lời mách bảo của Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư cho nên con thân hành đến đây và biết ngài chính là ứng hóa thân của Phật Định Quang. Hòa thượng hành tu mỉm cười và bảo rằng: sao ông ta nhiều lời lắm thế? Nếu ta là Định Quang Như Lai thì ông ta cũng chính là ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Vị vua đó nghe xong lật đật trở về nơi núi Vĩnh Minh để đảnh lễ ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà, chính là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư. Về tới nơi thì ngài Vĩnh Minh đã viên tịch rồi quý vị. Kể từ ngày đó, người ta truyền tụng với nhau ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà chính là Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông và cũng là tổ thứ 3 của Pháp Nhãn Tông. Và tất cả những tín đồ tu tập theo Tịnh Độ Pháp Môn chúng ta hàng năm lấy ngày 17 tháng 11 là ngày sinh của Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư làm lễ kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà. Vậy thì quý Phật tử đã hiểu vì sao ngày 17 tháng 11 hàng năm tín đồ tu tập theo Tịnh Độ Pháp Môn lại cử hành lễ kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà rồi phải không? Sắp tới đây là ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Có rất nhiều chùa tổ chức kỷ niệm ngày lễ vía này 7 ngày niệm Phật, 3 ngày niệm Phật hoặc là 1 ngày niệm Phật. Hôm nay ở tại đạo tràng chùa Phước Châu chúng ta theo thường khóa, quý Phật tử trở về đây tu. Và ở đây con được biết toàn là những hành giả tu tập theo Tịnh Độ Pháp Môn, phát lòng niệm Phật, một đời quyết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để ra khỏi sinh tử luân hồi đau khổ. Kính thưa quý vị, chúng ta trót sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa. Như lời Đức Phật đã chỉ dạy, ngài bảo rằng Phật pháp trải qua năm thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là giải thoát kiên cố, thời kỳ thứ hai là thiền định kiên cố, thời kỳ thứ ba là đa văn kiên cố, thời kỳ thứ tư là tháp tự kiên cố và thời kỳ thứ năm là đấu tranh kiên cố. Tại sao Phật pháp lại trải qua năm thời kỳ như vậy? Kính thưa quý vị, thời kỳ giải thoát kiên cố là thời kỳ có những người phát tâm tu học theo Phật pháp, y theo giáo pháp thực hành, cho nên đạt được sự giải thoát khá đông. Ở thời kỳ này có thể nói là thời kỳ chánh pháp, cho nên gọi là giải thoát kiên cố. Vì có người tu, có người chứng đắc, do đó đạt được sự giải thoát khá đông. Ở thời kỳ này gọi là giải thoát kiên cố. Thời kỳ thứ hai là thiền định kiên cố. là chỉ cho thời kỳ có người phát tâm tu học giáo pháp, có chánh pháp. Nhưng số người chứng đắc thì lại rất ít. Nếu có chứng chăng thì họ chỉ chứng được một ít thiền định mà thôi. Có thể nói hiện tại tâm của vị đó tạm dừng lại những thứ phiền não vọng tưởng, tâm tạm an định, đắc được một ít thiền định. Cho nên thời kỳ này gọi là thiền định kiên cố. Thời kỳ thứ ba là đa văn kiên cố, là chỉ cho thời kỳ có người phát tâm tu học giáo pháp, nhưng họ chỉ chú trọng vào văn tự, ngôn ngữ, nghe học thì nhiều, nhưng mà y theo giáo pháp thực hành thì chẳng có bao nhiêu. Chỉ chú trọng vào văn cú, ngôn ngữ thôi. Cho nên thời kỳ này gọi là đa văn kiên cố. Thời kỳ thứ tư là thời kỳ tháp tự kiên cố. Sao gọi là tháp tự kiên cố? Đó là thời kỳ Phật tử chỉ hướng đến việc xây dựng chùa tháp, nhưng mà không hướng đến sự tu tập để tiến bộ tâm linh, để giải thoát sinh tử luân hồi. Chỉ làm những việc phước báo, xây dựng chùa chiền, xây dựng những ngôi tháp quy mô. Thì đây là thời kỳ thứ tư gọi là tháp tự kiên cố. Thời kỳ thứ năm là đấu tranh kiên cố. Tại sao gọi là đấu tranh kiên cố? Đây là thời kỳ mà có những người họ đến với đạo, còn cái tâm tranh hơn, tranh thua, tranh chấp tật đố, ganh kỵ, ganh tị giữa chùa này với chùa kia. Ví dụ như chùa này xây dựng đổ một tấm, hai tấm, có chùa to, Phật lớn thì chùa kia cũng phải tạc bức tượng Phật lớn hơn cái chùa nọ. Cứ tranh chấp hơn thua, kiện tụng mãi. Đó là thời kỳ mạt pháp đó quý vị, gọi là đấu tranh kiên cố. Chúng ta xét lại coi, vào năm thời kỳ của Phật pháp, qua lời tiên tri của Đức Thích Ca Mâu Ni, thì mình biết rằng thời kỳ này là thời kỳ nào rồi đó. Hầu như chúng ta ngày nay phát tâm tu học thì rất là nhiều, nhưng y theo giáo pháp thực hành để có được kết quả, để có được sự thành tựu thì rất ít quý vị. Do đó một số người nói rằng: sao tôi phát tâm niệm Phật, tôi phát tâm ăn chay, tôi đi chùa, tôi biết bố thí, tôi biết cúng dường, mà tại sao tôi gặp toàn là những chuyện tai ba họa gởi, toàn là những chuyện rắc rối đến với mình? Mình phát tâm tu mà tại sao như vậy? Làm biết bao nhiêu công đức phước lành mà tại sao toàn là gặp chuyện rủi ro đến với mình không? Rồi đối duyên xuất cảnh, đụng cảnh là phiền não ào ào, vọng tưởng phát sinh mà khôi vô phương kiềm chế quý vị à. Do đó họ tu mà không có được kết quả, họ tu mà không có được sự thành tựu, để cho những thứ phiền não dấy khởi, làm cho cuộc sống đau khổ vô vàn. Vậy thì theo tinh thần của kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bảo rằng: nếu người nào muốn một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để ra khỏi sinh tử luân hồi, thì từ một ngày cho đến bảy ngày niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải không quý vị? Đó là tinh thần của kinh A Di Đà nói đó. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, có nghĩa là nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào phát tâm xin niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược nhược tứ, nhược nhược ngũ, nhược nhược lục, nhược nhược thất, nhược nhất tâm bất loạn, từ một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Bây giờ quý vị muốn đạt đến trình độ nhất tâm bất loạn, xin hỏi dễ hay khó? Khó vô vàng. Mình lấy cái câu Phật hiệu A-di-đà Phật để buộc niệm hàng ngày đó, vậy mà niệm nó vẫn khởi, tình vẫn sanh, đối duyên xúc cảnh phiền não ào ào, vọng tưởng không một phút giây nào dừng lặng được. Vậy thì làm sao có đủ điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới theo tinh thần của kinh A Di Đà, phải không quý vị? Làm sao để đạt được nhất tâm đây? Chư tổ của Tịnh Độ Tông, các ngài đã rút ra kinh nghiệm tu hành và dạy chúng ta phương pháp đạt được nhất tâm ngay trong hiện đời, để đủ điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới theo tinh thần của kinh A Di Đà, thì chúng ta cần phải thực hiện những điều như sau. Thứ nhất là phải nhìn thấu rõ hồng trần, quý vị. Nhìn phải thấu nghe, nhìn rõ cuộc đời này là vô thường, là huyễn hóa, là không thật. Bản thân của chúng ta cũng vậy, cũng là không thật, do nhân duyên hòa hợp cấu tạo mà hình thành. Vạn pháp ở trên thế gian này vốn dĩ vô thường. Quý vị phải dùng con mắt trí tuệ để nhìn cho thấu hồng trần đi quý vị. Đừng để cuộc đời nó lừa, nó phỉnh mình, nó gạt mình. Nếu quý vị nhìn không thấu thì buông không có được đâu. Nhìn phải thấu. Thứ hai là chúng ta phải có cái tâm buông bỏ đi quý vị. Mình còn chấp nhiều quá mà. Chấp thân nè, chấp cảnh nè, chấp tâm nè, chấp đủ thứ hết, buông chưa được. Đối với danh hư lợi ảo ở trên thế gian, chúng ta buông không rồi, bỏ không xong. Cái tâm tham luyến ta bà còn nhiều quá thì làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên phải có cái tâm buông bỏ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, để đạt được nhất tâm ngay trong hiện đời, quý Phật tử cần phải sống một đời sống tự tại. Đừng để ngũ dục thế gian nó làm chướng ngại mình, mà phải tự tại vô ngại nha quý vị. Thứ tư là chúng ta phải biết sống tùy duyên. Nếu quý vị không tùy duyên mà lại phan duyên, phan duyên là duyên theo cảnh đó quý vị, thì cả cuộc đời này chúng ta cứ mãi chạy đuổi theo trần lao, chạy đuổi theo ngoại cảnh, chạy đuổi theo hoàn cảnh ở bên ngoài, dông ruổi không bao giờ có đủ được chánh niệm, có đủ được cái năng lực của nội tâm để phá khỏi dòng dây của sinh tử luân hồi để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vấn đề thứ tư, chư tổ dạy chúng ta phải biết tùy duyên nhưng không phan duyên. Thứ năm là phải chân thật mà niệm Phật, hay nói một cách khác là phải lão thật niệm Phật. Với năm yếu tố đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được nhất tâm ngay trong hiện đời. Và đây là điều kiện tất yếu để ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn không còn trở lại trong vòng sinh tử luân hồi. Nếu có trở lại, chỉ là tùy nguyện trở lại mà thôi. Để giúp cho hàng Phật tử nơi đạo tràng niệm Phật chùa Phước Châu chúng ta chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng cho một chuyến đi về, hôm nay con xin mượn đề tài phương pháp đạt đến nhất tâm làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Chư tổ dạy rằng người muốn đạt đến nhất tâm ngay trong hiện đời thì quý vị cần phải có con mắt trí tuệ để nhìn thấu hồng trần. Nhìn cho thấu. Con mắt này là con mắt trí tuệ nha quý vị. Có những người họ mù quý vị, giống như tụi con đi ở dưới Sóc Trăng đó, đi phát quà cho một cái làng đó, họ trồng củ hành, họ sống bằng nghề trồng củ hành, và bị cộng nghiệp nguyên một cái làng đó bị mù hết. Họ bị mù con mắt thịt quý vị ạ. À, nhưng đánh đổi lại có một số người họ có được con mắt trí tuệ. Còn chúng ta, những người có đầy đủ hai mắt đây, nhìn thấy rõ hoàn cảnh ở bên ngoài, nhưng nếu chúng ta không nhìn thấu thì coi chừng mình là kẻ mù đi trong đêm đó quý vị ạ. À, từ bấy lâu nay chúng ta đã bị màn vô minh che khuất rồi, lầm lũi trong bóng tối của đêm đen, của vô minh, của dục vọng, của tham ái, của ích kỷ, của ghét ganh, nhìn không thấy rõ cuộc đời. Nhìn vạn pháp ở trên thế gian mình cứ tưởng rằng là thật, phải không quý vị? Là thường còn, cho nên nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, tất cả những thứ đó đều là của tôi. Nhưng quý vị nhìn lại coi, nhìn kỹ, dùng có mắt trí tuệ như lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta phải dùng có mắt trí để nhìn vạn pháp ở trên thế gian này chẳng khác nào như bóng ở trong gương, như trăng ở dưới đáy nước, phải không quý vị? Như là những hạt sương lâm lanh trên đầu cành hoa kẻ lá, khi ánh nắng ban mai vừa vươn lên thì những hạt sương kia liền tan biến. Quý vị dùng có mắt trí tuệ phải nhìn thấy rõ rằng vạn pháp trên thế gian này không hợp quý vị à. Mà tinh thần của Kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như kim bao, như bọt nước, như bóng trong gương, như trăng dưới đáy nước, như sương trên đầu ngọn cỏ, như lằn điện chớp đâu có thật. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấu cuộc đời này chẳng khác nào như là giấc chiêm bao? Thật ra chúng ta đang tỉnh đây, đang thức đây nghe quý vị. Nhưng nếu nhìn không thấu thì mình là những người đang chiêm bao đó quý vị ạ. À, ở trong mộng mà mình lại mơ mộng đủ thứ, gọi là mộng trung mộng. Mình không nhìn thấy rõ cuộc đời này như là giấc chiêm bao. Chiêm bao thì có thật không? Không. Cuộc đời chẳng khác nào như giấc chiêm bao. Người hay nói một cách khác là như giấc mộng đó quý vị. Người thì mộng trước, kẻ thì mộng sau, chung quy đều là mộng cả. Người bần tiện đó là mộng dữ, kẻ vinh hoa là mộng tốt lành. Người giàu sang đó quý vị, họ cũng đang trong cơn mộng thôi, nhưng mà mộng tốt lành. Gẫm sự đời nghĩ lại giật mình, thế mới biết phù sinh là mộng ảo. Từ niên thiếu cho đến khi lão mạo, tuy trăm năm nhưng ngắn chẳng đầy gan. Quý vị thấy cuộc đời này giống như giấc mộng không? Mà người ta thường nói giấc mộng nam kha, phải không quý vị? Tại sao người ta nói giấc mộng nam kha vậy? Ngày xưa có cái ông đó vào đời gì? Vào đời nhà Đường ở Trung Quốc đó quý vị. Có một người đó, ông ta tên là Thuần Vu Phần. Có một chỗ thì gọi là ông là Thuần Vu Phân. Ông này, nhà ông nhân ngày sinh nhật của ông đó, nhân lễ sinh nhật đó, ông mời bạn bè đến để chung vui với mình. Đãi tiệc xong rồi ông nhậu quá say. Trước sân nhà ông có một cái cây què. Ông mới ngủ say quá rồi, ông ngã ở dưới gốc cây què đó ông ngủ. Hồi nào ông không hay, trong giấc ngủ ông chiêm bao quý vị. Nằm chiêm bao, thấy mình đi đánh nước đại què. Và lúc đó ông ta thấy mình thi đậu Trạng Nguyên, nhà vua gả công chúa cho, rồi phong cho ông làm cái chức thái thú ở quận Nam Kha, đưa ông đến đất Nam Kha làm quan thái thú ở đó, sống bên cạnh vợ đẹp con ngoan, hưởng vinh hoa phú quý. Dân người dân ở đó rất là yêu quý kính trọng ông. Bỗng nhiên một hôm nhà vua triệu ông ta về kinh. Bởi lẽ giặc tràn vào biên giới, nhà vua mới ban cho ông một đạo binh dẫn binh đi đánh giặc. Hồi nãy nào giờ thì ông có từng bao giờ cầm binh đi đánh giặc bao giờ? Nhưng mà nước nhà có giặc có loạn, ông nằm chim bao ông thấy vậy đó, nhà vua sai ông đi đánh giặc. Đi đánh giặc xong rồi cái trận đó ông thấy ông thắng, về nhà vua cắt đất phong tặng cho ông. ban cho ông vinh hoa phú quý, ngọc ngà châu báu, hưởng thụ hạnh phúc sống bên cạnh vợ đẹp con ngoan với thời gian 20 năm trôi qua như vậy. Rồi có một hôm nọ nhà vua triệu ông về kinh nữa, bởi lẽ giặc lại xâm chiếm đất nước, bảo ông đem đạo binh đi đánh. Chuyến này thì ông đi đánh thua trận, thất trận quý vị. Trở về nhà vua tức giận cắt chức ông, lấy lại hết danh vọng địa vị đất đai ban tặng cho ông, lấy lại hết và đuổi ông đi trở về quê của mình. Trên đường đi ông trắng tay rồi, mới ngày nào vinh hoa phú quý hưởng thụ 20 năm, đùng một cái bây giờ trở thành mây khói không còn gì nữa. Ông mới la lên: trời ơi, tôi mất hết rồi. Vừa la như vậy thì ông giật mình, thấy mình đang nằm dưới gốc què ngủ. Gốc què đó, vậy mà ông thấy là ông ở nước Đại Què nha. Đi đến nước Đại Què, vinh hoa phú quý hưởng thụ 20-30 năm như vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi không còn gì hết. Sau giấc mộng đó, ông mới giác ngộ rằng danh lợi ở trên thế gian này chẳng khác nào như là giấc chiêm bao. Và kể từ đó ông buông bỏ hết vinh hoa phú quý, sự nghiệp buông bỏ hết, ẩn dật tu hành. Cho nên người đời kể từ đó, khi nói đến những cái gì không thật, huyễn giả, thì người ta thường dùng cái chữ giấc mộng nam kha để nói. Ở đây Đức Phật, trước đó Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài cũng đã từng dạy tất cả các pháp hữu vi chẳng khác nào như là mộng, như là chiêm bao vậy đó. Quý vị ngoảnh nhìn lại cuộc đời có phải giống như giấc mộng không? Được, mất, bại, thành, bỗng chốc, quá hư không. Mới ngày nào lên xe xuống ngựa, ăn ngon mặc đẹp, nệm ấm chăn êm, kẻ hầu người hạ, đùng một cái trắng tay luôn quý vị. Như con có quen được một đứa em Phật tử, năm nay đứa em này khoảng 34-35 tuổi thôi. Hồi lúc mà con còn nhỏ thì con hay dẫn mấy em ở trong xóm đi chùa lắm. Những đứa em này nó theo con đi chùa, nó cũng biết phát tâm làm phước, hùng phước cúng dường. Đến khi con đi tu xong rồi thì có những đứa em này nó lập gia đình hết. Nói chung là trong xóm con, những đứa mà nó đi theo con đi chùa ngày xưa là Phật tử đó, giờ lập gia đình hết rồi. Con đứa em gái đó, nó cũng phát tâm cúng dường tam bảo, ủng hộ giúp đỡ cho những người nghèo lắm. Thì khoảng thời gian nó làm ăn lên hết sức, sắm xe hơi nha quý vị. Mỗi lần Tết á, thì từ 30 Tết ha, là từ ở quận 8 nó lái xe về tới chùa Hưng Thiền của tụi con để hái cái lộc đầu năm. Thì trong đầu năm á, con hay để cái chậu mai thật lớn, trong đó con để có mấy câu thơ chúc lành cũng có, còn mấy câu thơ thiền cũng có. Thì năm đó nó lại nó hái cái lộc đầu năm trong cái bao lì xì, trong đó có, nó mở ra có hai câu thơ như thế này: ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được, mất, bại, thành, bỗng chốc, quá hư không. Nhận được cái lộc đầu năm với hai câu thơ đó, tự nhiên nó buồn, nó mới gọi điện xuống, nó nói: cô Lan ơi, em biết năm nay em có xui hơn nữa, mà đầu năm từ ở trên thành phố em về với chùa cơm hái cái lộc đầu năm mà trong đó có hai câu thơ, nói vậy sao em lo quá. Con mới nói: không có sao đâu, mình cứ biết làm phước thì mình có phước mình hưởng hoài. Mà giả sử như cái chuyện gì nó đến với mình rồi, chuyện xui rủi gì nó đến với mình, đó cũng chỉ là kết quả do chính mình đã tạo ra trong quá khứ. Thì cái gì đến thì mình tùy duyên ứng tiếp, ngồi đó mà hồi hộp mà lo âu thì nó đến mình cũng tránh không được đâu. Mình cứ làm phước đi, nó sẽ chuyển được cái nghiệp của mình. Thì trong năm đó bỗng dưng nó làm ăn, đang làm ăn lên vậy đó, chồng có vợ bé rồi cho gái ăn, lòn tiền sao cho gái ăn hết, rồi đến em út trong nhà xì ke ma túy, tán gia bại sản, đổ nợ tùm lum, xe hơi cũng bán, nhà mấy căn cũng bán, nhà lầu mấy tầng bán hết luôn. Thậm chí đến bây giờ, thưa quý vị, đến bây giờ mượn người ta có 5.000 đồng bạc để mua 1 lít gạo ăn, không cho, không ai cho đó quý vị à. Nó mới đến nói con câu như thế này: cô Lan ơi, đúng như lời mà cô đã ghi trong cái thiệp đầu năm đó, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Nhà cao cửa rộng, xe hơi xe hàng chở, xe chở hàng đó mấy chiếc, còn 10 chiếc xe hàng xe hơi. Đi ra là có kẻ hầu người hạ, ở trong nhà là có kẻ ăn người làm. Vậy mà bây giờ đùng một cái trắng tay, mẹ thì bị ngồi tù kêu án 30 năm bởi vì mắc nợ nhà nước 10 mấy tỷ. Rồi đến bây giờ đứa em đó nợ dây cùng khắp hết trơn. Nhưng mà sao đó, nhờ cái phước nó biết cúng dường Tam Bảo, trước đó cũng biết quy hướng phát tâm cúng dường Tam Bảo, cho nên khi mà hồi khất lại những người chủ nợ kia thì người ta vui vẻ cho trả góp từ từ. Nhưng mà bây giờ không làm ăn gì được, tiền đâu mà góp, thậm chí không có 5.000 mua 1 lít gạo ăn nữa. Hôm trước con đi lên con thấy vậy, con mới mua cho một thùng mì với 1 chục ký gạo. Tự nhiên nó ngồi nó khóc ồ lên và bảo rằng: cô Lan ơi, em không ngờ rằng cuộc đời em mà đến nỗi như thế này vậy đó. Mà đúng như lời Phật nói, thạnh suy dinh nhục, đó là chuyện thường tình. Cuộc đời cũng giống như giấc chiêm bao vậy thôi, bỗng chốc rồi tan tành thành mây khói hết. Quý vị phải nhìn thấu điều này nha. Trong lúc mình làm ăn lên phát đạt thì mình cũng biết rằng cuộc đời này giống như giấc mộng vậy đó. Tiền của danh vọng sự nghiệp, tất cả những cái đó chẳng khác nào như là mây khói đó quý vị. Nhìn thấu chỗ này thì mình mới không bị lầm. Và nhìn thấu chỗ này rồi thì giữa sự được và mất, thạnh và suy, thành và bại, chúng ta mới an nhiên nở một nụ cười. Còn nếu không thì quý vị sẽ sống toàn là nước mắt vì đau khổ khi nó bị mất mát, phải không quý vị? Nhìn thấu điều này đi. Và Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấu hồng trần để thấy rõ nó chẳng khác nào, cuộc đời chẳng khác nào như là bóng ở trong gương vậy đó quý vị. Con kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một anh chàng nọ, nhà quê dữ lắm, con tạm đặt cho anh ta là chàng Hai Lúa đi. Chàng Hai Lúa này quê quá, nhờ trong 3 ngày Tết đó, anh chàng ta mới bảo với chị vợ, nói: mình ơi, mình ở nhà nha, tôi đi lên phố, tôi đi chợ Tết, tôi sẽ mua món quà về tặng cho mình. Chị vợ ở nhà ngồi trong đứng trong ngồi, trong chồng về có mua cho mình cái gì làm quà Tết. Ông chồng đi rảo hết những gian hàng chợ Tết, ghé lại nơi một gian hàng người ta bán gương soi mặt. Vậy mà anh ta lúa đến độ không biết đó là cái gương soi mặt nữa quý vị. Bước lại nhìn cái bóng của mình hiện trong gương, anh ta không biết, anh ta nói: ui cái thằng này được ghê nha. Thấy cái bắp tay của nó cũng giảm dở, để mình hỏi thử coi, được thì mình mua về để mình xa giặt ở trong nhà, nếu mà đi đồng đi ruộng gì dẫn nó theo nó làm cho mình. Anh ta bước đến mới hỏi: gì chứ cái đó nhiêu vậy? Chỉ vào tấm gương hỏi: nhiêu vậy? Người bán hàng mới trả lời là 5 đồng. Một cái tấm gương đó 5 đồng. Anh ta mới tính nha, nếu mà một ngày mình mướn người ta đi làm cỏ mướn cho mình thì cũng mất 3 đồng. Bây giờ mình thêm có 2 đồng thôi, mướn cái thằng này về nó ở đợi cho mình cả đời luôn. Tính xong rồi anh ta mới nói: thôi gói lại cho kỹ, mua tấm gương đem về mà không biết quý vị. Về tới nhà, trên đường đi anh ta vui mừng hâm hở, mong trở về tới nhà gặp bà vợ để chia sẻ. Vừa tới cửa nhà thì anh chàng Hai Lúa đã kêu lên: mình ơi, mình ra đây, tôi chỉ cho mình coi, tôi mua cái này tôi tặng cho mình. Anh ta mới dở cái tấm gương ra, bà vợ nhìn vào trong tấm gương. Nếu như người chồng là anh chàng Hai Lúa thì chị vợ có thua gì chồng đâu, cũng thuộc về dạng hai nếp thôi. Cái bóng của chị ta hiện ở trong gương mà chị ta cũng không biết nữa. Chị ta nhìn thấy cái người đàn bà ở trong gương, cái hòa lên khóc, bứt tóc đập đầu và bảo rằng: tôi về làm vợ ông mấy chục năm tôi có làm điều gì sai không? Mà hôm nay ông nói ông đi lên phố, ông mua quà về tặng cho tôi, té ra ông dẫn con nhỏ này về phải không? Chị Tâm bứt đầu bứt tóc, đập đầu khóc, khóc lóc kể lể. Ông chồng ngạc nhiên, ủa sao gì kỳ vậy? Mình mua cái thằng này về để cho bà sai giặt, mà bây giờ bà nói là mình dẫn con nhỏ nào về. Anh ta đang ngơ ngác ngơ ngác. Thì bà má chồng nghe đứa con dâu mình đấm ngực khóc la, đập đầu kêu ơi ới. Ở trong nhà sau, bà má chồng bước ra hỏi tụi bay làm cái gì vậy? Cái gì mà la làng la sớm? Bà mới nhìn vào trong gương, bà này cũng thuộc về hai gạo nha, thấy cái bóng của mình hiện trong gương mà bà ta cũng không biết nữa. Bà ta mới nói, ơi trời đất ơi, ta không hiểu mày nghĩ thì sao mà mày ghen nữa. Tao tưởng con nhỏ này nó đẹp thì mày ghen, tao cũng không nói. Còn đây là một con mẹ già, già đến nỗi cúp thùng thiết kiểu này mà mình ghen cái kiểu, cái nỗi gì nữa. Bà má chồng nhìn vào thấy cái bóng mình hiện trong gương, rồi nói tại sao con dâu của mình lại ghen với một bà già cúp thùng thiết như thế này. Quý vị nghe xong câu chuyện đó là câu chuyện mà trong lúc trà dư tủ hậu, những ông già bà lão á, ngồi uống trà uống rượu ngồi kể nhau nghe câu chuyện này, nhưng mà có ý nghĩa vô cùng. Có phải chăng chúng ta là những vật, những nhân vật trong câu chuyện trên hay không quý vị? Đừng cười người ta nghe, nhưng mà coi chừng mình là những nhân vật trong câu chuyện đó đó. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng nhìn dạng pháp ở trên thế gian, cái bóng, nhìn thấy cái bóng giả mà mình không biết quý vị, mình cho là thật, mình chấp vào đó. Cho nên có những lúc, có những lúc chúng ta cũng cười tấm ta tấm tét giống như anh chàng hai lúa, cũng có lúc chúng ta lại đập đầu ngã lăn ra khóc ào ào giống như chị hai nếp trong câu chuyện trên, phải không quý vị? Vì mình nhận lầm những cái bóng giả mà cho là thật. Tiền của, tài sản, danh vọng, địa vị, người thân, tất cả đều là giả quyển như là cái bóng ở trong gương. Lầm chắc những cái bóng trong gương làm chi, để bao nhiêu lần chúng ta phải đổ nước mắt, gào, than, khóc, thét, rồi cũng lầm chắc những cái bóng trong gương đó. Có lúc chúng ta nở một nụ cười cho đó là hạnh phúc, nhưng tìm cầu hạnh phúc nơi những cái bóng giả đó là những người đuổi theo, đuổi bắt để nắm lấy những làn hương hay là những cái bọt nước mà thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta khi học Phật phải dùng con mắt trí tuệ nhìn thấy dạng pháp ở trên thế gian gọi là các pháp hữu vi. Chúng ta có thể mắt thấy, tai nghe, tai của mình có thể sờ đụng hàng ngày, nhưng quý vị phải biết rằng đó là pháp hữu vi có hình tướng. Nó chẳng khác nào như là chim bao, như là bóng ở trong gương, như là trăng ở dưới đáy nước vậy đó quý vị. Cũng vào triều đại Thịnh Đường ở Trung Hoa có nhà thơ Lý Bạch. Nhà thơ Lý Bạch này là một nhà thơ rất nổi tiếng. Ông ta làm thơ rất hay, và đặc biệt vào những đêm trăng sáng, ông chèo thuyền trên sông nước, uống rượu, ngâm thơ, làm thơ tuyệt vời luôn. Có một hôm nọ, nhà thơ Lý Bạch này vào một đêm trăng sáng, ông ta chèo thuyền đi ngắm trăng, uống rượu say mềm. Rồi ông ta nhìn thấy cái bóng trăng chập chờn dưới đáy nước. Lúc đó ông ta say, tưởng lầm quý vị, tưởng lầm là trăng thật, cho nên từ ở trên thuyền nhảy xuống để mò bắt bóng trăng và bị chết đuối. Người đời sau họ mới dựng một cái đài tưởng niệm nhà thơ Lý Bạch. Việc nhà thơ Lý Bạch mò bắt bóng trăng và bị chết đuối nơi dòng sông này, và người ta mới dựng một cái đài tưởng niệm gọi là Cốc Nguyệt Đài, tức là cái đài bắt trăng. Chúng ta nghe câu chuyện nhà thơ Lý Bạch mò bắt bóng trăng để rồi chết đuối ở giữa dòng sạch này, rồi mình có ta hay không quý vị? Đã bao nhiêu lần chúng ta cũng chạy theo cái bóng giả cho là thật. Cho nên chạy đuổi theo cái bóng giả, chạy theo tài, theo sắc, theo danh, theo thực, theo thùy, theo ngũ dục, theo lục trần, chạy theo những cái bóng giả đó, mong cầu để nắm lấy, tìm cầu những thứ đó, để rồi bao nhiêu lần chúng ta phải chết đuối ở giữa dòng. chết đuối ở đây có nghĩa là có những lúc mình ngã quỵ ở giữa đường đời, ngã quỵ mà không có một cái điểm tựa để đứng dậy để tiếp tục bước đi trên quãng đường đời của mình nữa, mà ngã gục ở giữa cuộc đời bởi vì những đau khổ, những bất hạnh xảy ra đến với chúng ta cũng chỉ vì chạy đuổi theo con đường danh lợi tình tiền đó. Bao nhiêu lần chúng ta đã bị chết đuối rồi, phải không quý vị? Đừng mò bắt bóng trăng nữa, bởi vì đó là những cái bóng giả không thật. Đừng mê lầm để rồi trở thành những người chết đuối, à, dù chìm đắm ở giữa dòng sông cũng không thể nào nắm lấy bóng, nắm được cái bóng trăng, vì trăng đó không phải là trăng thật mà chỉ là cái bóng trăng mà thôi. Quý vị nên nhớ như vậy nha. Nhìn như vậy thì mới gọi là nhìn thấu đó. Nếu quý vị nhìn không thấu thì buông không có được đâu. Có biết bao nhiêu người đang sống trong cảnh vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, mà bây giờ mình nói với họ rằng cuộc đời như là bóng trong gương, như trăng dưới đáy nước, như là làn sương giữa buổi sớm ban mai, như là giấc chiêm bao. Họ nói mình nói những chuyện trời ơi đất hỡi gì đâu không, vì họ nhìn không thấu. Còn chúng ta là những người có đầy đủ phúc duyên, thiện căn gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp, tiếp nhận được ánh sáng chân lý do Đức Phật là người khai đạo. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta để giúp cho chúng ta có một cái nhìn thấu đáo như vậy. Mong rằng quý Phật tử muốn một đời này thành tựu sự nghiệp giảng sanh, để chúng ta có thể buông bỏ hết danh hư lợi ảo ở trên thế gian, quyết tâm niệm Phật đạt được nhất tâm, thì cái điều kiện thứ nhất quý vị phải nhìn thấu. Nhìn thấu hồng trần đi. Nhìn không thấu là buông không được. Cái thứ hai phải có tâm buông bỏ. Buông dễ hay khó thưa quý vị? Nói chữ có một chữ buông thôi nhưng mà khó vô vàng luôn nha quý vị. Một chữ buông thôi mà rất khó. Có một người nọ đến hỏi một vị hòa thượng, mà cái vị này đâu phải là hòa thượng chính hiệu đâu. Ông ta giả dạng nhà sư, bởi vì ông ta lười biếng, không muốn làm ăn gì cả. Thấy ở gần nhà mình có một cái ngôi chùa, các vị sư này không cần phải làm lụng vất vả gì cả, mà tín đồ Phật tử đem đến cúng dường sướng quá đi. Ông ta mới nói nếu hy sinh có một cái đầu của mình để cho người ta cúng dường để được lợi dưỡng, sống khỏe như vậy thì thôi mình thà hy sinh cái đầu. Ông ta mới cạo trọc cái đầu, lấy mảnh y ca sa đắp vào. Nhưng mà đó là một nhà sư giả hiệu chứ không phải là chính hiệu. Người này người khác họ đồn đãi, biết bao nhiêu người, có những người họ tò mò, họ không biết rằng ông sư này ông sống ra sao mà người ta ca tụng tán thán ông dữ vậy. Mới đi đến nơi, có một vị cư sĩ lão thành nhiều năm nghiên cứu về Phật học, mới đến hỏi nhà sư đó, hỏi đạo nhà sư. Thì những người Phật tử chung quanh ở trong làng đó mới nói nhà sư này ít nói lắm, tại vì có biết gì đâu nói, hỏi cũng đâu biết gì đâu nói. Cho nên họ đồn đãi, họ nói ông sư này ông ít nói lắm, ông có nói hầu như là ông tịnh khẩu. Vị cư sĩ lão thành nói không sao, người mà ít nói thì mới thông suốt, cho nên gọi là vô ngôn thông. Vô ngôn thông, người không nói nhưng mà thật sự trong tâm của họ, họ thông suốt hết tất cả, không cần nói nhiều, chỉ ra dấu là được rồi. Cư sĩ bước đến nơi mới giơ lên một ngón tay, ý nói rằng bạch hòa thượng làm thế nào để đạt đến nhất tâm. Vị hòa thượng này người ta hỏi, hồi nào giờ có học Phật đâu biết làm thế nào đạt đến nhất tâm quý vị. Nhìn qua nhìn lại giáo giác bốn phía để tìm cái người hộ pháp cho mình đó. Mà cái ông này ông đi rêu rao từ lầu trên đến xóm dưới, ông ta rêu rao rằng cái vị hòa thượng này tu hành đạo cao đức trọng lắm, đến cúng dường cho ông đi rồi chia 7-3 đó quý vị. Hòa thượng 7 ông ta 3. Lúc này vị hòa thượng giả hiệu đó mới nhìn quanh, nhìn quất, nhìn bốn phương tám hướng tìm coi cái tên hộ pháp của mình nó đi đâu mất dịch, nó đi đâu mất tiêu rồi. Giờ này mình biết làm sao mình trả lời ông này, ông giơ một tay ý ông nói cái gì. Nhưng mà cái người cư sĩ ý muốn hỏi rằng làm thế nào để đạt đến nhất tâm, Hòa thượng nhìn bốn phương tám hướng, ông ta quỳ xuống lại quý vị. Cư sĩ quỳ xuống lại nói: "Wow, thiệt là danh bất hư truyền luôn. Lời đồn đãi không có sai. Hòa thượng, hôm nay con đến đây con nghe một bài thuyết pháp không lời từ nơi hòa thượng tuyệt vời quá. Nội một cái nhìn quanh nhìn quất của hòa thượng cũng đủ cho con hiểu được đạo lý gì rồi." Một số Phật tử đi theo không biết hai người này làm cái gì. Một người thì đưa tay, còn một người nhìn qua nhìn lại. Mà ông này ông quỳ ông lại là lại cái gì? Ông ta mới đưa lên ba ngón tay. Người cư sĩ nghe mới đưa lên ba ngón tay nữa. Ý nói từ bấy lâu nay chúng con cứ quanh quẩn trong ba cõi dục, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Làm thế nào để xuất ly tam giới, để đoạn tam độc, để chứng tam thân? Cho nên ông ta đưa ra ba ngón tay như thế này. Quý vị biết không, lúc đó ông hòa thượng giả hiệu nhìn quanh nhìn quốc, nhìn tới nhìn lui, nhìn hoài mà cũng không tìm được cái người hộ pháp cho mình. Mặt mũi ông kia ở đâu, đâu mất tiêu rồi. Cho nên còn cái nước là cầu trời cầu đất, nhìn lên nhìn xuống. Vậy mà ông hòa thượng vừa làm vậy thì cái người cư sĩ quỳ xuống lại túi bụi. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, hay quá, hay quá. Bây giờ con xin hỏi hòa thượng, con xin hỏi hòa thượng một cái nữa thôi. Rồi ông ta mới lấy tay vẽ một cái vòng tròn vậy nghe quý vị. Ý là nói chúng con cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi, giống như một vòng tròn bất tận không ra khỏi được. Làm thế nào để ra khỏi vòng luân hồi sinh tử này? Lúc đó vị hòa thượng nhắm nghiền đôi mắt lại, giơ hai tay lên, ý nói đầu hàng nữa nha. Nhắm nghiền hai mắt lại rồi giơ hai tay lên. Vậy mà lão cư sĩ quỳ xuống và bảo rằng: "Hòa thượng ơi, hôm nay thật không uổng công con đường xá xa xôi lặn lội đến đây, con đã nghe được ba câu trả lời của hòa thượng là pháp yếu tu hành cho con cả một đời này." Ông ta mới bước ra, Phật tử dây quanh cái lão cư sĩ hỏi: "Cái gì mà ông cứ đưa một ngón, ba ngón rồi vẽ cái vòng tròn? Ông nói cái gì rồi ông hòa thượng, làm gì nhìn quanh nhìn quất, nhìn lên nhìn xuống rồi nhắm đôi mắt lại, là cái gì mà ông khen dữ vậy?" Lão cư sĩ nói: "Quý vị học Phật bao nhiêu năm mà quý vị chỉ nhìn thấy những cái đó mà quý vị không hiểu cái gì thì thôi, bao nhiêu năm học Phật có ý nghĩa gì nữa đâu, nghe tôi giải thích nè nghe." Tôi giơ lên một ngón tay, ý tôi hỏi làm thế nào đạt đến nhất tâm. Hòa thượng nhìn quanh nhìn quất, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng. Ý hòa thượng nói rằng một tâm nó bao gồm khắp tất cả 10 pháp giới luôn. Một tâm của mình nó bao trùm 10 pháp giới. Cái tâm của mình chỉ có một thôi, nhưng mà nó có thể hiện ra ở 10 pháp giới. Thì mình chỉ cần nhiếp cái tâm của mình thôi, xem coi cái tâm của mình ở trong cảnh giới nào. Hiện tại bây giờ tâm của mình ở trong cảnh giới nào thì mình biết rồi đó. Vì một tâm có thể bao trùm 10 pháp giới, chỗ nào cũng vậy. Muốn đạt được nhất tâm đó thì ở bất kỳ cùng khắp tất cả các nơi. Cho nên hòa thượng nhìn quanh nhìn quất, ý nói rằng ở tất cả các nơi nhiếp tâm mình đi. Hòa thượng dạy vậy đó. Rồi bây giờ tôi hỏi, tôi mới giơ lên ba ngón tay, tôi nói, ý tôi nói rằng chúng con cứ quanh quẩn trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Làm thế nào để đoạn tâm độc, xuất ly tam giới, chứng được tam thân? Cho nên đưa lên ba ngón tay. Lúc đó hòa thượng ngẩng mặt lên nhìn trời, cúi xuống nhìn đất. Ý hòa thượng muốn nói rằng bỏ đi cái tâm phân biệt cao thấp, bỏ đi cái đó, dứt bỏ cái tâm phân biệt cao thấp, giữ một cái bản tâm thanh tịnh bình đẳng thì chúng ta sẽ xuất ly tam giới ngay. Sở dĩ tham sân phiền não ba độc thường hãy khởi lên là bởi do cái tâm phân biệt cao thấp hơn thua, phải không quý vị? Chừng nào mình bỏ đi cái tâm phân biệt cao thấp hơn thua thì đoạn tâm độc, xuất tam giới. Rồi tôi mới vẽ một cái vòng tròn, ý tôi hỏi hòa thượng chúng con quanh quẩn trong vòng luân hồi bất tận, làm thế nào ra khỏi vòng luân hồi này đây? Hòa thượng nhắm nghiền đôi mắt lại và hơi giơ hai tay lên, ý hòa thượng dạy rằng buông hết đi làm người vô sự. Đến lúc ông ta giải thích như vậy, các vị Phật tử nghe xong nói vậy thì đây là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, lão thông tam tạng, xứng đáng để cho chúng ta cúng dường, cho nên vô cúng dường. Ông hòa thượng này ông cũng ngạc nhiên, mình giơ tay đầu hàng rồi mà còn cúng dường mình, không biết cúng dường là cúng cái gì. Đến khi phái đoàn Phật tử trở về rồi, lúc đó cái người hộ pháp đó ha, hộ pháp cho hòa thượng mới trở về. Hòa thượng nói cái đồ mắc dịch, mày đi đâu từ sáng tới giờ, mày có biết hồi sáng tới giờ tao hú hồn hú vía không? Một phái đoàn Phật tử đến đây hỏi đạo, ổng đưa lên một ngón tay, ổng đưa lên ba ngón tay, ổng vẽ một cái vòng tròn, tao có biết gì đâu, cho nên tao nhắm đôi mắt lại tao đầu hàng. Không biết làm sao ổng nói, ổng giải thích cái gì mà người ta đem vô người ta cúng dường quá chừng quá đất luôn. Lúc mà hòa thượng thấy ông cư sĩ đưa lên một ngón tay, đâu có hiểu ông muốn nói cái gì đâu, cho nên cầu cứu cái tên hộ pháp của mình đó, coi nó đâu mất rồi, nhìn quanh nhìn quất. Vậy mà lão cư sĩ suy ra, quý vị, suy ra nói là một tâm bao trùm hết khắp pháp giới, cho nên ở chỗ nào chúng ta cũng cần phải nhiếp tâm thì sẽ đạt được nhất tâm thôi. Còn khi mà vị cư sĩ đưa ra ba ngón tay, ý hỏi làm thế nào để đoạn tâm, độc xuất tâm giới, chứng tâm thân, lúc đó hòa thượng cầu cứu tìm không thấy tên vô lại đó rồi. Hòa thượng chỉ còn nước nhìn lên cầu trời, úi xuống để cầu đất, cầu trời cầu đất cứu mình thôi, chứ ai cứu mình. Ai ngờ đâu mà lão cư sĩ này suy ra cái muốn đoạn tâm độc xuất tâm giới, chứng tâm thân thì phải bỏ cái tâm phân biệt cao thấp hơn thua. Đến khi ổng hỏi nguyên nhân làm thế nào để ra khỏi dòng luân hồi sinh tử thì đầu hàng, nhắm mắt giơ hai tay đầu hàng. Vậy mà ổng suy ra cái là người buông bỏ hết thì người đó mới ra khỏi luân hồi. Nhưng mà đây cũng là một đạo lý, phải không quý vị? Ở đây con kể một câu chuyện vui vậy thôi. Quý vị biết không, có khi người nói thì vô tâm, nhưng mà người nghe hữu ý. Có khi một hành động đó, người ta hành động với sự vô tâm, mà người kia thì họ hữu ý, họ nghĩ khác. Cho nên trên đời này bị mâu thuẫn hoài ở những cái chỗ người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Và ở trong câu chuyện này cũng gửi gắm cho chúng ta một cái đạo lý, nói rằng để ra khỏi sinh tử luân hồi đau khổ, để đạt đến nhất tâm thì quý Phật tử chỉ cần buông bỏ hết. Buông bỏ không có nghĩa là không làm ăn gì cả nha. Nghe đến cái chữ buông bỏ thì có nhiều người nói thôi giờ tôi không làm gì hết, tôi không cần làm gì hết trơn, ai làm gì làm, tôi giao cho con, giao cho chồng, giao cho vợ, giao cho con, giao cho người thân của mình làm, còn tôi giờ tôi buông hết, tôi lo tôi tu. Không phải vậy đâu quý vị. Buông ở đây không có nghĩa là quý vị buông bỏ trách nhiệm của mình đối với gia đình. Buông ở đây không có nghĩa là quý vị buông bỏ trách nhiệm đối với xã hội, mà quý vị buông bỏ mọi vọng chấp trong tâm của mình. Buông ở đây là buông những cái vọng chấp. Mình chấp dữ lắm quý vị. Cái sự chấp mắc của con người khủng khiếp lắm. Chấp, cái chấp đó nó khiến cho ta đau khổ vô vàn. Cho nên có nhiều người nói tôi nhất định nha, một đời này sống thì tôi để dạ, chết tôi mang theo. Cái mặt bà đó tôi không thèm nhìn nữa, tại vì bà đó bà đối xử, cái người đó đối xử với tôi tệ quá, cho nên sống tôi để dạ, chết tôi mang theo. Cái đó là cái chấp, chấp nặng nề lắm quý vị à. Mà chấp để làm cái gì? Chấp tâm, chấp cảnh rầy rà, đến khi vô chấp mới là an nhiên. Muốn sống một đời an nhiên, tự hạnh phúc, buông bội vọng chấp đi quý vị. Đức Phật đã đưa ra ba hình ảnh ví dụ cho sự chấp mắc của con người là nguyên nhân của những nỗi đau khổ. Ngài đưa ra cái ví dụ thứ nhất, Ngài bảo rằng có những hình thù được tạc trên bia đá trải qua mấy chục ngàn năm. Những nhà khảo cổ họ khai quật lên những trụ đá này, họ vẫn thấy những hình thù, những chữ viết trên bia đá đó vẫn còn, nghe quý vị. Đức Phật ví dụ cho những người chấp đến nỗi từ đời này qua đời khác nữa, do cái sự chấp mắc đó mà nó đeo đẳng, nó cột chặt, quan quan tương báo, cứ trả rồi dai, dai rồi trả, cứ trả thù, cứ báo oán, do cái lòng chấp trước đó mà trả thù báo oán mãi từ đời này qua đời khác. vô lượng kiếp đến nay do sự vọng chấp đó mà chúng ta cứ mãi quanh quẩn trong dòng sanh tử luân hồi trả thù báo oán với nhau. Bây giờ buông bỏ đi, đừng là những hình thù, đừng chấp mắt như là những hình thù ghi tạc, in tạc trên bia đá quý vị à. Đức Phật lại đưa ra hình ảnh ví dụ thứ hai, sự chấp mắt trong lòng người đó. Ngài bảo rằng như là có những người họ đi biển, đi sông hoặc là ngồi chơi đó, họ lấy cát nha, nơi bờ sông họ lấy cát, họ đắp lên, họ vẽ những cái chữ trên cát. Một lượng sóng vỗ bờ thì nào là lầu đài mà đắp trên bãi bãi biển đó quý vị, ngã rạp hết, vẽ chữ gì trên bãi biển nha. Sóng vỗ bờ rồi nó đắp phù sa, nó bồi đắp rồi cũng tiêu hết. Ý nói rằng có một số người buồn giận ai đó, chấp trước ở trong lòng, xong rồi vài tháng sau, vài năm sau, vài tháng sau cái quên mất tiêu, thôi bỏ đi, bỏ qua hết, phải không quý vị? Rồi, đó là cái chấp mà Đức Phật ví như là cái chấp vừa vừa đó, như là những hình thù mình vẽ trên bãi biển, bãi cát, khi lượng sóng vỗ bờ là cũng phôi pha hết. Ý nói rằng có những người chấp xong rồi, thời gian năm tháng quên rồi, bỏ rồi. Rồi cũng có một số người lại chấp như theo cái thứ ba, hình ảnh ví dụ thứ ba Đức Phật nói lấy tay mà vẽ trên nước á, lấy tay vẽ trên nước được không quý vị? Không được. Đức Phật dạy chúng ta cái gì đến với mình thì mình ứng tiếp, xong rồi buông bỏ đi quý vị. Cũng giống như lấy tay mình vẽ trên nước vậy đó. Và điều này đã được các vị hiền sư Việt Nam chúng ta minh họa, thí dụ như Hương Hải hiền sư dạy chúng ta cái sự vô chấp đây. Ngài bảo rằng nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô di ảnh chi tâm. Ý nói rằng trời không cánh nhạn bay qua, bóng in đáy nước xóa nhòa một khi, nhạn không để dấu làm chi, nước không giữ bóng bởi vì vô tâm. Bầu trời không hư không như thế này, có con chim nhạn bay qua bầu trời, phải không quý vị? Cho nên nói trời không cánh nhạn bay qua, bóng của con chim nhạn in ở dưới đáy nước, bóng in đáy nước xong rồi con chim nhạn bay qua, thì nước có giữ bóng con chim nhạn để làm chi không? Đâu có giữ bóng đâu. Lúc con chim nhạn bay qua thì bóng nó in dưới đáy nước, nhưng nó bay qua rồi nước cũng không lưu giữ cái bóng của con chim nhạn để làm gì. Nhạn không để dấu làm chi, nước không giữ bóng bởi vì vô tâm. Các ngài dạy chúng ta sống vô tâm. Vô tâm ở đây là không có cái tâm chấp trước phân biệt đó quý vị. Cái tâm đó mới là đạo nha. Cái tâm không phân biệt chấp trước mới là đạo. Còn ai chấp trước nhiều quá, chấp nhiều quá xa đạo quý vị, và biến mình thành nạn nhân của đau khổ. Trong lúc mà mình chấp mắt buồn phiền ai đó, quý vị có phải là nạn nhân của đau khổ đầu tiên hay không? Cho nên chúng ta buông đi quý vị, buông bỏ những vọng chấp trong tâm, buông bỏ luôn. Buông bỏ cái gì? Chấp thân này nữa. Mình chấp thân này là ta, là của ta, nhưng mà có cái gì là của ta đâu. Ai đụng đến cái thân này là không được nha. Bởi vì nó là ta, là của ta. Nhưng khi quý vị dùng đôi mắt trí tuệ để quán, để chiếu, để tư duy, để nghiệm xét thì có cái gì là của ta đâu. Tiền của ruộng vườn cũng vậy nữa quý vị, không có cái gì là của ta hết. Vậy mà mình cứ bảo rằng nhà của tôi, ruộng của tôi, xe của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi. Đức Phật bảo rằng con ta, tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu. Thân này có thật, còn không phải là của ta, mà nó là của đất, nước, gió, lửa, đâu phải là của ta. Thì có cái gì là của ta? Quý vị nên nhớ rằng bản chất của con người chúng ta vốn là anh trần gian trụi đó. Sanh ra giữa cuộc đời này trần trụi, không mang một vật gì vào đời, cho nên con gọi là trần gian trụi nghe quý vị. Rồi khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, lìa bỏ cuộc đời này ra đi, chúng ta lại trở về với thân phận của anh Trần Văn Trụi tiếp tục nữa, ra đi với hai bàn tay trắng, tài sản, nhà cửa, danh vọng, địa vị, người thân, chồng, con, vợ, con, cháu chắc bỏ lại hết. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự vi. Một khi tử thần đến rồi thì cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Quý vị
nhờ nhìn thấu hiểu rõ hồng trần là vậy, cho nên quý vị mạnh dạn buông bỏ hết, buông bỏ không còn vọng chấp, không có gì là của ta hết. Mình chấp từ một tấc đất cũng chấp, hai anh em chấp chỉ có một tấc đất thôi nha.
Vậy mà dành qua giật lại rồi đưa đến tình trạng ở Hồng Ngự đó quý vị. Ở Hồng Ngự Ngự có hai gia đình nọ, cha mẹ mất sớm, chia tài sản lại cho hai người con trai. Hai người này lập gia đình, người anh cũng lập gia đình, người em cũng lập gia đình. Lúc đó người anh làm ăn khá giả cho nên thấy xây rào chắn ngang, chia phần đất cho anh cho em xong rồi xây hàng rào chắn ngang. Lúc xây cái hàng rào chắn ngang đây thì người em mới qua kiếm chuyện, mới nói là xích qua, tại vì lấn qua bên đất có một tấc thôi chứ đâu nhiêu đâu, có một tấc đất là viên gạch thôi. Người em bảo xích ra, người anh thì giọng cừ đổ cột rồi, bây giờ xích qua nữa bỏ làm sao. Cho nên người anh mới đi thưa quỹ ban, người ta xuống, người ta mới địa chính, người ta mới đo, và đo cuối cùng rằng bảo người anh phải xích trở qua lại, tại vì đã lấn qua người em một tấc đất, người anh phải bỏ mười mấy triệu đổ xuống làm giọng cừ để xây đào đó, bây giờ phải bỏ xích qua có một tấc đất mà dàn xếp không được. Hai anh em lời qua tiếng lại ấu đã xong rồi, địa chính người ta đến đo đất và giải quyết, bắt người anh dời rào qua. Cuối cùng người anh giận quá, buổi chiều hôm nọ lúc 5 giờ mua một cái chai áp xít đó quý vị. Đang người em cùng vợ với đứa con gái đang ngồi ăn cơm buổi chiều, người anh mở cửa bước vào tạt một chai áp xít vào mặt của người em, và người em bị tổn thương nặng nề 90% thương tích. Người vợ cũng nát cái mặt, rồi đứa con gái cũng bị thương luôn. Để rồi chỉ có một tấc đất mà người anh mang một bản án tù tội, còn người em giờ này quằn quại, người không ra người, thú không ra thú. Quý vị thấy không, nhìn không thấu cho nên buông không được. Còn một khi mình nhìn thấu rồi, có cái gì là của mình đâu quý vị, rút hơi thở cuối cùng bỏ ráo lại quý vị ơi. Cho nên trong bài Tỉnh Thế Ca, Hòa Thượng Chí Công đời vua Lương Võ Đế đó, ngài đã làm bài ca Tỉnh Thế. Tỉnh Thế Ca được dịch là Tỉnh Giấc Mộng Đời. Trong đó ngài bảo rằng: Nam Lai Bắc Vãng Tẩu Tây Đông, Kháng Đắc Phù Sinh Tổng Thị Không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yểu yểu tại kỳ trung. Bây giờ quý vị có chạy nam qua bắc đến tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không, không như thế nào, trời cũng không mà đất cũng không, mạng người mang mát ở nơi trong quý vị. Rồi kim cũng không, ngân cũng không, vàng cũng không, mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không, ruộng cũng không mà giường cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Phải không quý vị? Mình nói ruộng của mình, giường của mình, nhà của mình, nhưng mà có gì là của mình? Bởi vì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đã thay đổi bao nhiêu người chủ rồi. Nếu là của mình thì mình phải làm chủ hoài. Tại sao hết đời mình qua đời khác, hết đời người này qua đời người kia, mình còn sống hiện đời chưa chắc gì mình giữ được miếng ruộng, miếng giường hay là căn nhà đó nữa, có khi qua tay người khác. Phải không quý vị? Ruộng cũng không mà giường cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Vợ cũng không mà con cũng không, quỳnh tiền suối vàng gặp được ai không? Ở nơi suối vàng là quỳnh tiền lộ hưởng bất tương phùng. Suối vàng thì mỗi người đi một đường, dù cho vợ chồng có thương yêu, con cái có thương yêu cách mấy cũng không đi chung đường với chúng ta. Mỗi người theo nghiệp ra đi hết quý vị à. Cho nên nhìn thấu như vậy quý vị mới buông bỏ được, buông bỏ mọi vọng chấp không có gì là của ta. Và quý vị luôn nhớ rằng mình vốn là thân phận của anh trần gian trùi, nhớ như vậy nha. Nếu mà khi nào quý vị cảm thấy mình hơi quên rồi nha, chắc cái này là của tôi, cái kia là của tôi, nhà của tôi, ruộng của tôi, xe của tôi, con của tôi, chồng của tôi, cháu của tôi, thì quý vị nhớ rằng tôi là ai, và tự trả lời tôi là trần gian trụi. Rốt cuộc tôi cũng phải trần trụi mà ra đi thôi, không có gì là của tôi cả. Buông đi quý vị. Bây giờ quý vị không buông được, con xin thưa một ngày không xa, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải buông hết, phải không? Bây giờ nói chưa buông được đâu cô ơi, cô đại ở công chùa cũng không cần phải lo gì hết. Cho nên cô nói buông một cái quá dễ dàng. Thật sự rằng, thật sự là tụi tôi ở ngoài đời còn phải cơm áo gạo tiền, mở mắt ra sáng chạy tây, tối chạy đông, lòng người tham muốn tỷ như ông, trăm qua khúc nghị về lầm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Hòa thượng Chí Không nói bài Tỉnh Thế Ca đó, nói rằng sớm chạy tây, tối chạy đông, mở mắt ra là chạy tây chạy đông, phải không quý vị? Có một muốn mười, có mười muốn trăm, có trăm muốn ngàn, nguyện Phật từ bi gia hộ cho con, cho con làm ăn khá giả, con cất được căn nhà khang trang che mưa đỡ nắng cho con cho cháu rồi thì con buông hết, con niệm Phật. Cất được căn nhà khang trang rồi, có chịu, có vừa lòng chưa? Có chịu buông được chưa quý vị? Cũng chưa nữa nha. Nguyện Phật Bồ Tát Linh Thiêng gia hộ cho con, con làm ăn khá một chút nữa cho con trúng mắng chút xíu nữa ha, con mua được chiếc xe rồi cái đi đâu đó có phương tiện đi tới chùa này chùa kia, đạo tràng này đạo tràng kia, con tu cho mà coi. Sắm được chiếc xe rồi cái bắt đầu lại mơ ước cái khác nữa. Lòng người ham muốn tỷ như con ong vậy đó quý vị. Con ong nó đi hút nhụy của trăm hoa về làm mật, nhưng bị người ta bưng nguyên cái ổ mật đó lấy hết, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Cũng vậy, chúng ta cũng y hệt như vậy. Đời người dí thể kiếp con ông đó quý vị à. Cả đời của chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu trăm đắng ngàn cay, mở mắt ra là từ ở thành đô phố thị cho đến đồng quê, từ cao nguyên cho đến đồng bằng, người người nô nức. Mỗi một buổi sáng bình minh trở dậy là mưu cầu sự sống, bon chen giữa trường đời để có được cái ăn, cái mặc, cái chỗ ở, phải không quý vị? Rồi đến cuối cùng cuộc đời nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hết. Khi quý vị nhìn thấu, quý vị mới mạnh dạn buông bỏ. Đừng chấp cái này là của tôi, cái kia là của tôi. Khi còn sống thì nó chỉ là phương tiện của sự sống. Nếu quý vị muốn về Tây Phương Cực Lạc thì đừng bao giờ còn có cái tâm tham luyến cảnh ta bà. Nếu quý vị còn có cái tâm tham luyến ở cõi ta bà thì không giảng sanh được đâu. Cho nên cái phương pháp để đạt đến nhất tâm ở phương diện thứ hai, chư tổ Tịnh Độ Tông dạy chúng ta phải có cái tâm buông bỏ đi quý vị. Buông đi, một chữ buông. Tuy rằng nói dễ nhưng mà làm rất khó. Bởi vì bản thân mình buông rồi mà bỏ không xong. Và ở trong nhà thiền người ta mới dẫn chứng cho mình một cái câu chuyện như thế này. Có một người cư sĩ nọ, ngày nào cũng xin niệm danh hiệu A-di-đà Phật, xin Phật từ bi đến tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Con đã chán cái cõi ta bà đau khổ này lắm rồi, cho nên Phật phóng quang tiếp dẫn con về Cực Lạc. Giờ nào Phật đến là con đi theo Phật liền. Có một bữa đó, ông ta đang đi trên đường, ông vì già cả mắt lờ rồi, ông ta bị trợt té xuống một cái hố sâu quý vị. Đang lúc trợt chân xuống thì ông ta chụp được, nắm tay chụp được cái sợi dây. Sợi dây là cái gốc, cái rễ cây đó. Ông đu cái rễ cây toàn ten như vậy, và ông bảo rằng ai đó đi ngang cứu giùm tôi, cứu giùm tôi. Có người ta đang đi trên đường, ta nghe tiếng kêu, ta dừng lại, ta nói ông đưa tay đây, tôi kéo ông lên cho. ông không buông, ông không đưa tay, ông nắm chặt cái rễ cây đó, ông nói không, cứu giùm tôi chứ tôi buông đang là tôi té làm sao, cứu giùm tôi. Người ta nói đưa tay đây tôi kéo ông lên, ông ta nhất định không đưa tay cho người ta kéo đâu. Nếu mà tôi đưa tay cho ông kéo là tôi rớt xuống, tôi té xuống hố làm sao, không chịu quý vị. Thì cái người đó dù có giàu lòng từ bi đi nữa, có cứu được ông ta hay không? Cũng không được. Người ta kể câu chuyện đó ý nói rằng miệng mình lúc nào cũng bảo rằng Phật duỗi tay vàng thiên thương tiếp dẫn, nhưng mà ngặt gì ta mãi chẳng chịu buông đâu quý vị à. Phật duỗi tay vàng hương tiếp dẫn, Đức Phật A Di Đà từ bi, ngài duỗi cánh tay vàng xuống như thế này, ngài tiếp dẫn mình, nhưng mà ngặt vì mình chẳng đưa tay cho Đức Phật tiếp dẫn mình, vì mình buông không rồi, bỏ không xong danh hư lợi ảo ở trên thế gian này đó quý vị à. Cho nên điều kiện thứ hai để đạt đến nhất tâm, chứ tổ dạy chúng ta phải có cái tâm buông bỏ. Quý vị xét lại coi mình buông được chưa, buông cái nhà được chưa. Có người hồi đó nó nhà chống trước dột sau thì đi chùa không sao hết, bây giờ cất được căn nhà khang trang rồi, huynh đệ đồng tu rủ đi chùa, nói cỡ này tôi đi không có được đâu bà ơi, hỏi sao vậy, tôi mắc giữ nhà, mắc giữ cái nhà nghe quý vị, buộc vào trong cái nhà rồi. Còn nếu mà không buộc vào trong cái nhà thì buộc vào đứa cháu nội hay là đứa cháu ngoại, hay không quý vị? Đi không được. Bây giờ quý vị không tập buông, đến giờ phút lâm chung tử thần đến bắt buộc chúng ta phải buông đó, lúc đó quý vị khổ lắm nha. Bây giờ mình không tập buông, giờ đó bắt mình buông, kéo mình đi, dẫn mình đi, mình không muốn đi mà bắt mình phải buông bỏ để ra đi, lúc đó mình quằn quại đau đớn khổ sở lắm. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy tập buông bỏ đi quý vị, vì trước sau gì chúng ta cũng phải buông, cũng phải bỏ mà thôi, không sớm thì muộn. Thứ ba là quý vị phải sống một cuộc đời tự tại, sống tự tại đối trước ngũ dục, đừng để cho ngũ dục nó làm chướng ngại mình. Ngũ dục đó là gì? Là tài, sắc, là danh, là thực, là thùy. Tài là tiền của ai ơi, tiền của có ra gì? Sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy, tiền thuộc năm nhà không bền chắc, lao ta nhọc trí cũng chỉ vì mi, phải không vậy? Ai ơi, tiền của nó có ra gì đâu, nhưng mà nó lại làm nhọc lòng ta phải nghĩ suy. Suốt ngày, quanh năm, suốt tháng, từ ngày này qua tháng nọ, từ tháng nọ đến năm kia cũng vì tiền không, mà mái đầu của chúng ta đã bao nhiêu lớp sương bạc rồi, bạc trắng mái đầu cũng vì mưu tính lo toan làm thế nào để có tiền, phải không quý vị? Mở mắt ra là phải có tiền, nếu không có tiền sống không nổi. Tiền là phương tiện của sự sống, nhưng mà chưa chắc tiền đem lại hạnh phúc cho con người đâu. Có nhiều người tiền bạc eo hẹp nhưng mà họ vẫn sống hạnh phúc. Còn có nhiều người nhà giàu đó, ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa đó, nhưng mà sống trong sự phiền muộn đau khổ không. Tiền của nè, danh vọng nè, sắc đẹp nè, ăn ngon ngủ kỹ, những cái đó là miếng mồi ngon hấp dẫn quyến rũ không biết bao nhiêu người ở thế gian. Cho nên gọi là ngũ dục đó quý vị. Năm món mà ai cũng ưa thích, ai cũng thèm thuồng, cho nên gọi là ngũ dục. Nhưng đối với cặp mắt của người học Phật chúng ta thì đừng để tài sắc danh thực thùy nó trói buộc mình nha, giam giữ mình, để cho mình phải chướng ngại, mà mình phải tự tại, sống tự tại trước ngũ dục. Làm thế nào để sống tự tại trước ngũ dục đây? Nếu quý vị nhìn thấu rồi, buông một cách nhẹ nhàng và quý vị sẽ có được một đời sống tự tại mà thôi. Nhìn không thấu, buông không được thì làm sao tự tại trước ngũ dục, mà chúng ta lại bị để cho ngũ dục nó trói buộc mình. Người ta bảo rằng ngũ dục cũng giống như là năm cái đài thành bọc kính đó quý vị. Sách Nho họ bảo rằng tổ sắc tài khí tứ đổ tường, bốn cái đó là giống như là bốn cái bức tường vậy đó. nó bao vây, nó bọc kín, giam cầm những người nào mê nhiễm tửu sắc tài khí, thì người đó như bị giam giữ nhốt trong bức bốn bức tường. Còn đối với người học Phật thì bảo rằng người đam mê ngũ dục tài sắc danh thực thùy như bị giam nhốt trong năm cái đài thành, năm cái ngũ gián đài, gọi là năm cái đài thành bọc kín bao dây phủ quanh chúng ta mà ra không nổi. Cho nên Ngô Thừa Ân đã viết nên quyển tiểu thuyết gọi là Tây Du Ký. Trong đó Ngô Thừa Ân minh họa về cuộc hành trình đi du học của Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư từ Trung Hoa sang Ấn Độ, là một chặng đường đầy gian lao khó khổ, được biểu hiện qua là những cảnh là động ma động quỷ, là những chướng ngại trên cuộc hành trình đi thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang. Và có lần thì trong bộ phim Tây Du Ký đó, Ngô Thừa Ân có viết nên cái đoạn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ bàn tay năm ngón của Ngài và hách đố Tề Thiên Tôn Ngộ Không đó nghe quý vị, làm thế nào để nhảy qua lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn. Tôn Ngộ Không ỷ mình có 72 phép thần thông, đằng văn độn thổ, lẽ nào bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn nhảy qua không khỏi sao? Ông ta mới nhúng mình một cái, dùng thần thông của mình bay, thì thấy mình đi đến một chân trời mây núi, núi chập trùng, nơi đó có năm ngọn núi, và tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi lòng bàn tay của Đức Thế Tôn. Cho nên Tôn Ngộ Không mới đứng tiểu ở dưới gốc cây. Khi Tôn Ngộ Công thâu thần thông lại thì thấy mình nằm trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn. Tôn Ngộ Không bảo rằng vừa rồi tôi đã nhảy khỏi bàn tay của Ngài. Đức Phật bảo rằng thôi khoan, hãy nói cái đó, ngửi thử thôi. Nếu ông bảo rằng ông đã nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta, có cái gì chứng minh hay không? Tôn Ngộ Không trả lời là có, con có tiểu ngay cái gốc cây của ngọn núi. Nơi ngọn núi đó có cái cây đó, con tiểu ngay đó. Đức Phật nói thôi thì ngửi thử năm ngón tay của Ngài, thì có một ngón còn nghe mùi nước tiểu khỉ quý vị. Tôn Ngộ Không biết rằng với phép thần thông của mình, 72 phép thần thông vẫn không vượt ra khỏi lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn. Ông Ngô Thừa Ân đó, ông cũng hiểu được một phần nào về giáo lý của nhà Phật. Ông muốn viết rằng dù cho người nào đó có thần thông, có tài năng mà không có trí tuệ, vẫn lẫn quẩn ở trong ngũ gián đài, tức là tài sắc danh thực thùy, lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn vẫn lẫn quẩn ở trong đó, ý nói rằng vẫn không ra khỏi sự tham muốn của tiền của sắc đẹp, của danh vọng, của ăn ngon, của ngủ êm, vẫn bị ngũ dục bao quanh mình và ra không khỏi đâu, nếu có tài năng mà không có trí tuệ. Do vậy là một người học Phật, để giúp cho quý vị duy trì cái năng lực chánh niệm, đạt được nhất tâm ngay trong hiện đời, đủ điều kiện dự vào chính phẩm sen vàng nơi trời Tây Cực Lạc, ngay bây giờ quý vị cần phải mạnh dạn buông bỏ sự đắm nhiễm nơi ngũ dục, nơi lục trần, sống một đời sống tự tại, đừng để năm dục đó trói buộc mình, mà sống tự tại, làm chủ trước sáu căn, làm chủ trước ngũ dục lục trần dễ hay khó quý vị? Mắt trông thấy sắc là dính liền thôi, tai nghe lấy tiếng thì não phiền chẳng yên, tam bành lục tặc đảo điên, cho nên ra vào sinh tử triền miên luân hồi. Mắt vừa thấy sắc là dính nơi sắc, tai nghe tiếng là bắt đầu động rồi, tâm của mình động rồi. Làm sao để có thể tự tại làm chủ được sáu căn của mình? Nếu người học Phật không làm chủ được sáu căn của mình thì dễ để cho sáu tên giặc ở bên ngoài nó vào, nó nương vào sáu cửa đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, để nó cướp đi thánh tài vô lậu của chúng ta. Cho nên chư Phật, chư Tổ tuy khác miệng nhưng lại đồng lời nhắn nhủ khuyên lân hàng Phật tử chúng ta: học đạo dường như giữ cấm thành, giữ thành đánh một trận cho oai, tướng quân chủ soái đều theo lệnh, không động đao binh nước được bình. Mình là một vị dũng sĩ ra trận, mà cái chiến trận này đó là chiến trận phải tự thắng bản thân của mình nha quý vị. Một cái người dũng sĩ ra trận, học đạo giống như giữ cấm thành, người học đạo giống như là người giữ cửa thành vậy đó. Đừng bao giờ để cho nó giặc tràn vào các cửa, lơ đễnh một chút là giặc nó len lỏi theo cửa con mắt, cửa lỗ tai, cửa mũi, cửa miệng, cửa thân, cửa ý. Nó sẽ len lỏi vào trong, nó cướp hết thánh tài công đức của mình đó. Cho nên cần phải giữ sáu cửa, sáu căn như là người giữ cửa thành. Giữ thành phải đánh một trận cho oai, tức là phải anh dũng, phải thắng trận, đừng để thất trận nha quý vị. Đừng có để cho sáu trận ở bên ngoài nó len lỏi vào trong sáu căn. Khi tiếp xúc vào sáu căn, nó nương vào sáu cửa này mà nó cướp hết không biết bao nhiêu công đức lành. Mà quý vị muốn được tự tại trước ngũ dục lục trần thì cần cái nhiếp tâm của mình thôi. Trong sáu căn đó, muốn cho sáu căn của mình được thanh tịnh, muốn làm chủ được sáu căn thì quý vị phải giữ cái tâm của mình thôi. Cũng giống như là cái người chăn trâu canh giữ con trâu, đừng cho nó chạy vào trong đồng lúa của người ta, nó phá quấy nha quý vị. Giữ cho thật chặt con trâu, xỏ mũi nó lại, hằng ngày lấy cái câu A Di Đà Phật làm cái sợi dây thừng xỏ lỗ mũi con trâu lại. Nó vừa quẹo qua bên đây lôi nó về liền, A Di Đà Phật liền. Cái tâm của mình nó vừa chao đảo bên hướng nào là quý vị phải a lấy A Di Đà Phật lôi trở về liền quý vị à. Thì quý vị sẽ tự tại trước ngũ dục và lục trần, không để cho ngũ dục lục trần làm mình chướng ngại, sẽ đạt được nhất tâm ngay trong đời này. Thứ tư là phải biết sống tùy duyên. Tùy duyên không có nghĩa là phan duyên. Cảnh duyên nào chúng ta sống cũng được hết. Thí dụ như ở trong gia đình, ngày xưa quý vị còn trẻ có thể hy sinh cả cuộc đời mình, một mẹ có thể nuôi 5-6 đứa con được. Nhưng mà có khi đến lúc mà chúng ta tuổi về già, cuộc đời của mình đến lúc xế chiều rồi đó quý vị. Một người cha, một người mẹ ngày xưa tảo tần một nắng hai sương, nuôi một bầy con khôn lớn trưởng thành, cho ăn cho học, dựng vợ gả chồng, có sự nghiệp, tài sản chia đàng hoàng. Vậy mà bây giờ đến lúc tuổi già, có khi 5-6-10 đứa con nuôi một người cha, nuôi một người mẹ, nuôi không nổi nữa, thấy không quý vị. Ngày xưa một bà mẹ hoặc là một người cha có thể tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn trưởng thành, một đàn con nuôi nổi. Vậy mà bây giờ cả đàn con mà đã nuôi một người cha, nuôi một người mẹ, nuôi không nổi. Trước những cảnh duyên đó, biết bao nhiêu người Phật tử buồn phiền, cho nên đi đến đạo tràng là bắt đầu xúm lại nói: bà biết không, tôi buồn lắm. Ngày xưa tôi hy sinh cả cuộc đời tôi lo cho con tôi, bây giờ đến lúc tôi tuổi già nó coi tôi không ra gì hết. Giờ tôi đi chùa trong túi tôi không có đồng xu nữa. Có bà cụ đó, bà đi đến chùa, bà mới nói: cô ơi, ngày xưa một tay con nuôi 11 đứa con nha, 6 trai 5 gái, khôn lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng, đến giờ lúc mình tuổi về già, đứa này nó đẩy qua đứa kia nó đẩy qua đứa nọ, đẩy riết giờ bà già ở mình quý vị. Đẩy riết mà bà già giờ ở mình, cho nên cô buồn lắm. Cô buồn, cô cứ trách cứ những đứa con này hoài. Khi cô đến chùa, cô tâm sự, cô nói cho con nghe, thì con mới nói: cô buồn để làm gì? Thí dụ như con của cô, nó có thương cô, lo lắng cho cô, ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao, cửa rộng, tiền đầy túi. Thí dụ như vậy nữa ha, thì cô có được một đời sống vật chất đầy đủ, sống khỏe, sống tốt thì cao lắm cũng 100 năm, phải không? Rồi cũng 100 năm thôi rồi cũng phải đi. Còn bây giờ nó không lo, mình ăn cơm không no, bệnh hoạn không có tiền than thuốc thì mau chết sớm, mà chết sớm là mau giải thoát, chứ có cái gì phải buồn đâu. Lo cho mình thì mình sống lâu một chút, không lo cho mình thì mình bỏ cái thân ô uế giả tạm này mau chút để về cực lạc, có cái gì phải buồn. Mình muốn về cực lạc thì buông hết đi, đừng có buồn phiền con cháu. Giả lại chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này, tất cả đều do nhân duyên quả báo hết quý vị ạ. À, có nhiều người nha, được con cái lo lắng đầy đủ, nhưng mà cũng có nhiều người con cái bỏ rơi. thân của chúng ta tuy bệnh tật, nhưng mà quý vị đừng bao giờ để cho tâm bệnh nha quý vị. Mình là người học Phật, đừng bao giờ để cho tâm thọ khổ. Cái đó là gọi là tâm bệnh đó quý vị. Luôn sống an nhiên, tự tại, tùy duyên, sao cũng được. Lo cũng tốt, không lo thì cũng không có sao. Trước sau gì, cao lắm là 100 năm rồi mình cũng giả từ cái thế giới này thôi, thế giới ta bà này thôi. Không chết, không chết sớm thì cũng chết muộn, không chết muộn thì cũng chết sớm. Lo thì mình ở lâu một chút, không lo thì mau chết, thì mau chết thì mình mau về cực lạc chứ có gì đâu phải buồn. Rồi có bà cụ đến nói: cô ơi, con phát tâm con tu vậy chứ con bị ma chướng dữ lắm nha cô. Ở nhà con có một đứa con dâu, con bị đau bao tử không biết bao lâu rồi. Vậy mà con kêu nó là khi nấu cơm con muốn ăn khô á, thì con để bên khô đi, còn cái bên kia con nghiêng qua con chế thêm miếng nước chỗ nhão cho má ăn. Tại vì mỗi lần ăn khô vô thì nó lại đau bao tử, nó hoành hành khó chịu dữ lắm. Vậy mà con nói cỡ nào nó thích ăn cơm khô, nó nấu khô nó ăn, còn mình ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi. Cho nên nó làm chướng ngại con sùng dữ lắm. Con tu gì với ai tu chứ, trừ cái con nhỏ con dâu đó ra, con tu với nó không nổi rồi. Cái con học lời của chư tổ chứ con cũng không biết nữa. Lời chư tổ dạy con mới học lời của chư tổ, con mới hỏi bà cụ vậy chứ. Bà cụ ơi, mỗi lần bà cụ đau như vậy tại sao bà cụ không bảo cái bao tử của mình đó nha, cái bao tử này là của mình, tại sao bà cụ không bảo nó mày đừng đau, mày đừng đau. Bà cụ mới cười nói: cô nói vẫn chơi hoài, làm sao con bảo nó nghe. Nếu mà con bảo nó nghe thì đâu đến nỗi phải đau đớn như vậy. Nên bà cụ ơi, cái bao tử của bà cụ mà bà cụ bảo nó còn không nghe thì huống chi bà cụ bảo ai nghe, phải không? Cái bao tử của chính mình mà mình bảo nó còn không nghe nữa, cái thân của mình đấy mà mình bảo nó còn không nghe thì mình làm sao mình có đủ khả năng để bảo người khác nghe. Thôi thì bà cụ cứ tùy duyên mà sống. Rồi bà cụ mới kể nói: cô ơi, con có hai đứa con gái, đứa bán giày da, đứa bán áo mưa. Mà mỗi lần á trời mưa thì ngặt cái con ngồi đó con nhớ, nhớ nhỏ nó bán giày da, giờ này trời mưa ai mua giày da của nó. Còn trời nắng á, thì con lại thương cho đứa con gái mà nó bán áo mưa đó. Trời nắng ai mà mua áo mưa, tội nghiệp nó quá, không biết giờ này nó có cơm ăn không, nó bán ế rồi sao mà nó có đủ cuộc sống của nó. Con mới nói: bà cụ ơi, tại sao bà cụ không đổi một cái nhìn của mình? Mỗi lúc trời mưa thì bà cụ nên hoan hỷ vui mừng cho đứa con gái bán áo mưa. Trời mưa nó bán đắt cho nên mình hoan hỷ, mình vui mừng. Còn trời nắng vào dịp Tết này thì bà cụ nên vui mừng hoan hỷ là bởi vì đứa con gái bán giày da nó sẽ bán đắt. Bà cụ chỉ cần đổi một cái nhìn thôi thì mình sống hạnh phúc hơn. Có đâu mà trời mưa cũng buồn, trời nắng cũng buồn là bởi vì mình không biết tùy duyên, phải không quý vị? Không biết tùy duyên. Còn tùy duyên là quý vị ở chỗ nào cũng được hết. Quý vị đi đến đâu cũng phải tùy duyên. Thí dụ như quý vị đến đạo tràng này, ở chùa Phước Châu này, ni sư ở đây hướng dẫn cho quý vị niệm Phật 6 chữ thì quý vị cũng tùy duyên niệm 6 chữ. Đi đến đạo tràng khác, người ta niệm 4 chữ A-di-đà Phật thì quý vị cũng A-di-đà Phật niệm 4 chữ. Đi đến đạo tràng khác người ta không niệm A-di-đà Phật mà người ta A-mi-đà Phật thì quý vị cũng A-mi-đà Phật. Mà quý vị cảm thấy rằng đạo tràng nào, đạo tràng nào mình đến, mình học hỏi, mình có thời gian tu tập, được học hỏi được đạo lý, đạo lý mà Đức Phật chỉ dạy do quý thầy quý cô truyền đạt, thì quý vị cứ đến tu học đem lại lợi ích cho mình. Rồi mình, nếu mà mình không biết tùy duyên, chỗ người ta niệm 6 chữ cái đến tôi niệm 4 chữ cái mình lọt sọc vô. Cho nên có những huynh đệ đồng tu người ta không ưa mình, ta nói mình làm tướng quá, phải không quý vị? Rồi ví dụ như quý vị đi đến đạo tràng nào, dù đạo tràng đó có đông cách mấy cũng đi, nhưng mà khi đi đến đạo tràng khác quý vị cũng phải tùy duyên thôi. Ở đâu là mình tùy duyên, mình sống rất là dễ. Mà muốn đạt được nhất tâm ngay trong đời này, chư tổ dạy chúng ta với điều thứ tư là quý vị cần phải tùy duyên nhưng không phan duyên nha. Phan duyên là sao? đến đâu là mình duyên theo cái cảnh đó, duyên theo cảnh đó. Thí dụ như con nói hồi đêm hôm này là ngày Noel, nên là gì, là cái ngày mà người ta mừng Chúa Giáng sinh, vậy mà mình cũng náo nức mình đi chơi nữa. Có người hồi đêm hôm đó là đi ra đường đi dài dài chơi, rồi đi đến nhà thờ đứng nhìn coi người ta làm lễ ở trong nhà thờ đó mừng Chúa Giáng sinh làm sao. Mình là người Phật tử mà mình duyên theo những cảnh bên ngoài vậy đó quý vị. Giả sử ngày lễ ngày Tết Tây con cháu về sum họp, nhưng mà quý vị tùy duyên là vui với con cháu chút, nhưng mà đến giờ niệm Phật thì cũng đừng bỏ qua. Nếu mà quý vị duyên vui quá rồi duyên với con cháu ngồi tán dóc ngồi quên mất câu Phật hiệu, rủi lúc đó vô thường đến, mình mất chánh niệm, mình đi về đâu, phải không quý vị? Uổng lắm. Cho nên lúc nào cũng nghĩ rằng sự vô thường đến bất ngờ, tử thần không có cho chúng ta chờ nán hạn lại đâu. Cho nên quý vị tùy duyên nhưng không phan duyên. Thứ năm là phải lão thật niệm Phật, có nghĩa là chân thật mà niệm Phật quý vị. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngài bảo rằng nếu quý vị có cái tâm cung kính thành thật là quý vị chắc chắn sẽ giảng sanh. Ngài Liên Trì Đại Sư ngài bảo rằng cái bí quyết tu hành một đời giảng sanh không có gì khó hết, chỉ cần lão thật mà niệm Phật thôi quý vị. Dùng hai chữ lão thật là nói lên cái tâm thành thật. Bởi vì những ông già bà lão dốt nát đó quý vị, biết thân biết phận mình dốt nát, biết niệm Phật thôi, vậy mà người ta tu giảng sanh rất đông. Còn những người cứ chấp rằng mình hiểu nhiều biết nhiều, hiểu, học cao hiểu rộng, chấp mắt vào kiến thức đó, đầu mồm thì nói suốt trăm phần diệu, nhưng dưới gót chẳng ly một mái trần, không được phần lợi ích. Giả lại pháp môn niệm Phật đó quý vị, có hai hạng người đạt lợi ích rất cao. Hạng người thứ nhất là những ông già bà lão dốt nát dốt đặc luôn nha, vậy mà đạt được lợi ích rất cao. Còn hạng người thứ hai là bậc đại căn thượng trí, nghe xong rồi là hiểu thấu liền. Những bậc đại căn thượng trí đó cũng đạt phần lợi ích, chứng được niệm Phật tam muội. Ngoài ra không phải là hai hạng thượng căn đại trí hay là đại ngu, mà mình không ngu mà chẳng biết mình ngu, cứ cho mình là người trí không, thì cái hạng người này không được dự phần lợi ích đối với pháp môn tịnh độ đâu quý vị à. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình trót sanh ra giữa thời kỳ mạt pháp này, đầy đủ thắng duyên quý vị gặp được pháp môn tịnh độ, nương vào tha lực nhiếp họ của Đức Phật A Di Đà, niệm Phật nương vào bản nguyện công đức của ngài, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị cứ thành thật mà niệm Phật đi, chắc chắn được dự phần lợi ích. Điển hình con kể cho quý vị nghe, có một bà cụ ở đường Hậu Giang quận 6 đó, con được biết cách đây 3 năm đó quý vị. Bà cụ này chỉ phát tâm niệm Phật có 1 năm rưỡi thôi. Bà có một đứa con gái duy nhất, con gái của bà có chồng rồi, rồi có 2 đứa con. Vậy mà hằng ngày bà ở nhà nấu cơm cho con của mình đi làm. Cô đó cũng đi làm từ sáng 7 giờ là cô đã đi làm, tới 4-5 giờ chiều cô mới về. Bà ở nhà bà nấu cơm, bà dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp việc nhà cho con, lo cho cháu của bà. Bà giờ rảnh đó quý vị, bà làm việc nhà xong giờ rảnh đó, là bà nhà ở ngay quận 6 đường Hậu Giang nhỏ lắm, bề ngang có 3m2, bề dài có 7m thôi. Vậy mà bà làm cái bàn Phật ở phía trước, bà ngồi bà niệm Phật. Khi bà nấu cơm bà lặt rau bà cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chữ bà dốt quý vị, bà cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thôi. Con bữa đó sáng bà mới nói với cô con gái, nói con ơi bữa nay con ở nhà nghe đừng đi làm. Cô con gái hỏi chi vậy má, bà cụ mới nói bữa nay con đưa ở nhà để đưa má về Cực Lạc. Cô này cô mới cười nói má ơi, má muốn về Cực Lạc thì má về một mình đi, còn con nghiệp nặng lắm, con phải ở thế giới cực khổ chứ không có về Cực Lạc được đâu. Còn má muốn về Cực Lạc thì má về một mình đi. Tưởng là bà mẹ mình nói chơi cho nên cổ mới nói rằng má muốn về Cực Lạc thì má đi một mình, còn con đang bận rộn ở thế giới cực khổ này. Rồi cổ cũng xách giỏ đi làm. Bà cụ mới quay lại gọi hai đứa cháu nói bữa nay tụi con ở nhà với bà được không? Mấy đứa nhỏ hỏi chi, bà mới nói đưa bà về Cực Lạc. Tụi nó mắc cười quá, nó mới nói Cực Lạc là cái gì, con có biết Cực Lạc là cái gì đâu. Rồi nó cũng đi học. Theo thường lệ 4-5 giờ chiều thì cô con gái về tới nhà là nghe mùi đồ ăn đầy hết á. Bà cụ làm sẵn cơm canh nóng hổi, đồ xào đồ kho dọn lên bàn cho con cho cháu. Bữa đó cô này cô đi về, cô mở cửa cô vô, cô thấy mẹ cổ đang ngồi mặc áo tràng, tay cầm sau chuỗi mà ngồi im nha quý vị. Cô vô cô dở lòng bàn lên không thấy gì hết, dở nồi lên thấy lạnh tách lạnh tanh, không có cái gì ở trong nồi hết. Cô hậm hực cô quăng cái giỏ xuống, cô để gạo vô nồi cô vo, mà cô nói má ơi má, má làm gì, Phật á, thì cũng dành thời gian bắt nồi cơm giùm cho con, giờ này cơm cũng không có mà canh cũng không có, tụi nó đi học về lấy gì ăn. Cô cằn nhằn cử nhữ vậy mà thấy bà cụ cũng không trả lời nữa. Bắt nồi cơm xong cậu mới đi ra, cậu mới giật cái áo tràng bà già đó, cậu nói má, má làm ơn má xuống má coi nồi cơm để con đi ra con coi, con mua miếng rau về luộc cho tụi nó ăn. Thấy bà cụ cũng làm hình luôn, cậu mới nói má, khiều khiều thấy bà ngồi bất động mà tay vẫn còn cầm sau chuỗi nha quý vị, gương mặt vẫn tươi tỉnh. Cậu mới bước lại, cổ giật hoài, kêu hoài, khiều hoài, bà cụ vẫn ngồi yên. Thì cổ để tay lại gần thì cổ nghe rằng bà cụ không còn hơi thở nữa. Cậu mới la lên, má tôi chết rồi, má tôi đi rồi, mà bà cụ vẫn ngồi yên như vậy. Đến khi cổ điện thoại cho các chùa gần đó, tại bà cụ thường hay đi chùa đó, điện thoại cho các chùa đến thì bà cụ đã đi rồi quý vị, đi hết 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Trưa đó là bà cụ đã đi rồi. Cổ kể lại, cổ mới nói sáng đó má con có nói là bữa nay ở nhà đi để đưa má con về Cực Lạc, con tưởng bà nói chơi thôi, con không ngờ là má con đi thiệt như vậy. Mà bà cụ chỉ phát tâm niệm Phật có 1.5 năm thôi quý vị, mà bà cụ đã biết trước ngày giờ giảng sanh, nói cho con, nói cho cháu, nhưng mà tại con cháu không tin. Và bà cụ đã an nhàn tự tại ra đi, ngồi niệm Phật mà đi luôn đó quý vị. Lão thật niệm Phật đưa đến kết quả vãng sanh, biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh. Mong rằng quý Phật tử nương vào những yếu tố mà chư tổ dạy chúng ta qua 5 điều như sau. Thứ nhất là phải nhìn thấu hồng trần. Thứ hai là phải có cái tâm buông bỏ. Thứ ba là phải làm chủ 6 căn để tự tại trước ngũ dục lục trần. Cái thứ tư là phải tùy duyên mà sống, không phan duyên. Cái thứ năm là lão thật niệm Phật. Lão thật có nghĩa là niệm Phật với cái tâm chân thật, thành kính, thì quý vị sẽ đạt được kết quả ngay trong hiện đời, đó là nhất tâm bất loạn. Và đây là điều kiện tất yếu theo tinh thần của kinh A Di Đà để quý vị dự vào chính phẩm sen vàng nơi trời Tây Cực Lạc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Phước Châu nương theo 5 yếu tố này duy trì được chánh niệm ngay trong hiện đời, đạt được sự nhất tâm hoặc là lý nhất tâm, và có đủ điều kiện hành trang tư lương dự vào chính phẩm sen vàng nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử thành tựu được sở nguyện của mình, một đời liễu sanh thoát tử. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành cơ